Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 105. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sự Dư Dật của Đức Chúa Trời, phần 7, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 14 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 14 đến câu 21. Vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh và nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen.
Tôi cũng nói thêm đó là một hội thánh kinh nghiệm điều đó. Khi người ta đến với hội thánh Chúa, người ta đụng với từng cá nhân trong hội thánh ấy, họ phải thấy rằng hội thánh yêu thương.
Đó là thách thức mà chúng ta phải đối diện từ đoạn số 4 trở đi.
Là Phaolô nói là hội thánh Chúa phải bày tỏ điều này ra. Và đây là điều mà nó thách thức chúng ta lắm. Là hội thánh Chúa nói chung và hội thánh chúng ta nói riêng, là khi người ta đụng tới hội thánh, chưa chắc là người ta thấy máu yêu thương đổ ra, chưa thấy điều mà tuôn chảy ra từ đời sống của cộng đồng, của những người tin nhận Chúa, thờ phượng Chúa, là sự yêu thương, là sự hy sinh, là con đường của thập tự giá để tìm và cứu. Và Kinh Thánh nói rằng hội thánh khi khám phá sự ngự trị của Chúa, từng cá nhân một khi có cái kinh nghiệm sâu nhiệm của Đấng Christ thì họ sẽ hiệp lại thành một cái cộng đồng của yêu thương. Cho nên sự yêu thương quan trọng lắm, và chúng ta sẽ phải để thì giờ để gây dựng sống động trong này. Còn không, mình sẽ là cái cộng đồng của những người đến thờ phượng Chúa. Có Chúa không? Có. Phước hạnh có. Học được không? Có. Mọi chuyện lớn lớn cũng có lớn chứ không? Không tới nỗi chết.
Nhưng thường xuyên, nếu không nói là luôn luôn, thiếu ảnh hưởng, thiếu chinh phục cộng đồng trong thế gian.
Bao nhiêu hội thánh giữa cộng đồng, bao nhiêu người biết mình là tin Chúa mà không chả động đậy gì tới họ. Phải không? Không chả động đậy gì tới họ, nói tin Chúa, anh đi nhà thờ. Rồi cũng như người khác đi chùa vậy thôi, đi biển vậy thôi.
Tại sao?
Có phải rằng tình yêu thương nó chưa có tuôn tràn dư dật, chấn động với họ? Chúa bắt đầu làm công việc đó. Thấy những tấm lòng lo toan của chúng ta ra, đẩy xe cho các bác đến tham dự thờ phượng Chúa. Bắt đầu sống cái cuộc đời mà chả có cái lợi lộc gì ra từ mọi chỗ đó, nhưng mà tình yêu thương nó thôi thúc mình, nó tới một cái chỗ như vậy là tình yêu thương từ nơi Chúa phải tuôn ra, không có không được, để yên không được. Cho nên tôi mà đã biết Chúa, đã sống trong lẽ thật của Chúa, nó tự nhiên nó phải tuôn ra. Còn mà cái đời sống nó đi làm miết mà thấy nhìn vào đời sống, chỗ nào nó cũng giữ lại, chỗ nào cũng về mình, chỗ nào cũng chỉ phước hạnh cho mình,
thì đời sống đó cũng nhận được phước hạnh từ nơi Chúa, nhưng không nối kết với ân điển của Ngài. Chúa ban phước cho người lành lẫn người dữ, người tin lẫn người không tin, nhưng đó không phải là điểm chính yếu. Điểm chính yếu là sự dư dật của ân điển. Con dân Chúa không phải là ăn mày ân điển, tôi dùng chữ hơi mạnh, nghĩa là chạy ra xin xỏ Chúa một vài phước hạnh này kia về tiêu xài cách ngắn hạn rồi lại chạy ra tìm kiếm thêm sự ban cho của ân điển Chúa. Không, Chúa ban ân điển dồi dào dư dật cho tất cả những người thuộc về Chúa để có thể tung ra cho những người khác nữa.
Là mở cửa kho ra tuôn hết cho mọi người. Vì sao? Vì họ khám phá được giàu có trong chính đời sống họ.
Và sự dư dật ở đây là sự yêu thương, lòng yêu thương. Cho nên chúng ta phải nói rằng sẽ rất là mất tự nhiên, thiếu tự nhiên, ngược bản chất, bất bình thường nếu con dân Chúa sống thiếu yêu thương và cộng đồng dân Chúa không được phân biệt ra bởi vì sự yêu thương được bày tỏ rõ ràng.
Một người mà không yêu thương nó phải cố gắng lắm mới không yêu thương được. Một người mà muốn nổi giận lên la đó, khó lắm mới nổi giận lên la. Chứ không phải là tự nhiên được. Anh chị em có khám phá ra điều đó không? Lần trước nó đụng cái là la liền à. Bây giờ ngay con tôi đó muốn la nó cũng phải nghĩ nên nói làm sao đây. Tại bây giờ nó giữ cổ, muốn la có cái tay ai chặn cái cổ nói không được. Chúng ta cũng vậy, cho tới lúc mà chúng ta thấy nhu cầu của anh em, mình thấy nhu cầu của những người xung quanh mà mình không yêu không được. Không có nói với Chúa là Chúa làm gì làm, nhưng mà giữ cái thời khóa biểu con nó nhảy Chúa, đừng đụng tới, đừng khó cho con, đổi mất công lắm Chúa.
Thì Chúa sẽ trả lời, đó là điều thứ tự ưu tiên quan trọng với con lắm hả? À, như vậy thì cứ giữ đi, giữ thời khóa biểu, giữ khăng khăng đi. Ta sẽ làm công việc của ta với người khác, với chỗ khác, với nhóm khác, với hội thánh khác. Đức Thánh Linh sẽ làm công việc đời đời của Ngài với những người và với cộng đồng đâm rễ vững nền trong sự yêu thương. Những người nói với Chúa rằng xin phá vỡ thời khóa biểu của con, xin chen vào ngày tháng của con, xin cứ tự nhiên sử dụng tiền bạc mà Ngài đã giao phó cho con, xin nắm lấy ân tứ tài năng sử dụng tùy theo ý của Ngài. Con nối kết với sự dư dật nhà Chúa. Con muốn sống trong sự tuôn chảy, giàu có, dư dật của ân điển Chúa, của sự ban cho của Chúa, của sức sống ra từ sự nhận biết Chúa. Thì con không muốn đối diện với nhu cầu và vấn đề trước mặt và nói rằng ai cũng có giới hạn. Và ân điển Chúa trả lời, con người có giới hạn, nhưng Chúa thì không. Và những ai đâm rễ vững nền trong sự yêu thương từ nơi Chúa sẽ sanh bông trái theo thì tiết, lá chẳng bao giờ tàn héo. Mọi sự cần thiết thi hành trong sự yêu thương sẽ đầy đủ ân sủng để thi hành. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta thấy dấu hiệu của công việc Chúa làm trong hội thánh bày tỏ lòng yêu thương của Chúa giữa vòng anh chị em càng ngày càng rõ ràng hơn, càng ngày càng sống động hơn, càng ngày càng giống Chúa hơn. Và chúng ta vui mừng và chúng ta nhắc nhở lòng với nhau để dấn thân càng thêm, để đáp ứng càng thêm, để đi với Chúa càng nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rõ ràng rằng chưa tới mức độ cần thiết, chưa tới mức độ phải có, chưa đúng tiêu chuẩn của Chúa và điều mà Chúa dạy dỗ cho con cái của Ngài. Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục gây dựng sự trưởng thành trong Chúa để được đâm rễ vững nền càng sâu nhiệm hơn. Để trong đời sống của chúng ta, trong sự liên hệ của chúng ta, bất cứ điều gì xảy ra, bất cứ chuyện gì đụng tới, bất cứ vấn đề nào phải đối diện thì sẽ chan hòa trong sự yêu thương. Nghĩa là nếu sự vui mừng xảy đến, cũng thấy sự đáp ứng trong yêu thương. Nếu đau thương khổ nạn xảy đến, cũng bày tỏ sự yêu thương. Bởi vì sự yêu thương bây giờ chan hòa trong tấm lòng, đầy dẫy từ nơi Chúa, cho nên tuôn đổ bày tỏ ra trong mọi hoàn cảnh, trong mọi phạm vi của đời sống. Để anh em được đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, để đời sống của anh em đụng tới bất cứ chỗ nào cũng bày tỏ ra sự yêu thương. Rồi sao nữa? Phaolô nói, được hiệp cùng các thánh đồ. Đây là một câu hết sức là tuyệt diệu và rất là cần thiết, bởi vì đây là điều mà chúng ta thường xuyên quên luôn. Chúng ta có khuynh hướng định nghĩa giá trị của đời sống đức tin trong liên hệ cá nhân giữa mình với Chúa một cách đơn phương, tách rời ra khỏi cộng đồng hội thánh. Con muốn kinh nghiệm Chúa sâu nhiệm hơn, con muốn hiểu biết Chúa nhiều hơn, con muốn từng trải Chúa thâm sâu hơn. Tất cả những điều này là điều cầu xin rất đúng, rất đẹp lòng Chúa. Nhưng phương tiện mà Chúa dùng không phải là vấn đề liên hệ cá nhân với chúng ta như là chúng ta thường nghĩ. Đó là nếu chúng ta cá nhân mình gần gũi với Chúa thì tự nhiên sẽ được biến đổi, sẽ đơn phương được thánh hóa, sẽ đạp lòng Chúa trong khi độc lập với tất cả mọi người khác, mọi thánh đồ khác, mọi người trong hội thánh. Ở đây Phaolô nói rằng, không, khi Chúa làm công việc gì trong đời sống của chúng ta, Chúa làm trong cộng đồng hội thánh. Chúa làm trong sự liên hệ với anh chị em. Chúa thực hiện qua sự liên hệ, nối kết của thân thể Chúa là hội thánh mà chúng ta là một chi thể trong thân thể đó. Đây là một điều tối quan trọng trong sự hiểu biết của chúng ta trong tiến trình đức tin. Đó là chúng ta không thể nào hiểu cho thấu hay là tận hưởng được ân sủng của Chúa trừ ra là đời sống liên kết với các thánh đồ, trừ ra là trong sự liên hệ với những người khác. Vì sự ban cho của ân điển Chúa không trên căn bản cá nhân, hoàn toàn độc lập chỉ với cá nhân đó mà thôi. Bởi vì mục đích của Chúa, của sự cứu rỗi không phải là mục đích thực hiện cách cá nhân, nhưng thực hiện trong cộng đồng dân Chúa với nước Chúa, và mỗi chúng ta được cứu rỗi kêu gọi để thuộc về nước Đức Chúa Trời, thuộc về dòng dõi được lựa chọn, thuộc về cộng đồng của các thánh, từ khắp mọi nơi, khắp mọi chỗ, mọi thứ tiếng, mọi màu da, mọi văn hóa để được thuộc về Chúa trong sự hiệp một của đức tin. Vì thế Chúa làm công việc trong đời sống của chúng ta trong sự nối kết liên hệ với con dân Chúa, cho nên chúng ta không thể nào am tường rõ ràng ân sủng Chúa nếu chúng ta chỉ đi con đường đức tin một mình mà thôi. Sứ đồ Phaolô nói một mình không thể hiểu được, phải hiệp cùng các thánh đồ mới có thể thấu hiểu ân sủng Chúa. Còn không thì tình yêu mà mình nghĩ là mình có chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng mà thôi. Yêu Chúa, yêu tha nhân mà không yêu thương nối kết với anh chị em trong hội thánh thì Kinh Thánh trong Giăng nhất gọi đó là một ảo ảnh, không thực, giống như tình yêu đơn phương. Mình thường gọi là trồng cây si đó. Trồng cây si yêu thầm nhớ trộm ai đó, tưởng là tình yêu thật, đặt nhạc, làm thơ, làm đủ thứ hết, rồi nàng đi lấy chồng. Thế là hết yêu. Nghĩa là sao? Nghĩa là không có giá trị, không thật, không có kết quả. Đây là một sự so sánh vụng về, nhưng sứ đồ Phaolô nhắc nhở đó là chúng ta phải cùng với các thánh đồ, cùng trong sự thông công với các thánh đồ, hiệp một với anh chị em trong hội thánh, cùng thờ phượng, phục vụ, học hành, đeo đuổi Chúa chung với nhau, thì trong kinh nghiệm đó mới có thể khám phá được sự giàu có, sung mãn, đầy trọn của ân sủng Chúa ban cho chúng ta là những người thuộc về Ngài. Vì thế vai trò của hội thánh hết sức là quan trọng, bởi vì chúng ta kinh nghiệm tình yêu của Chúa trong liên hệ với anh chị em. Lúc trong cộng đồng dân Chúa có người có nhu cầu, cần cơm, cần áo, cần sự nâng đỡ, cần sự thông cảm, và nơi đó chúng ta học tập bỏ mình để nối kết với những người anh chị em đó, thì lúc đó mới nảy mầm của sự thực nghiệm yêu thương. Còn nếu chúng ta ngoảnh mặt đi, không đáp ứng trong liên hệ của ân sủng Chúa, thì sứ đồ Giăng hỏi rằng nếu không thể yêu người mình thấy được là anh chị em mình trong hội thánh thì làm sao yêu Chúa là đấng không thể thấy được. Và vì thế chúng ta nhấn mạnh tầm quan trọng của lời sứ đồ Phaolô viết để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Có một điểm ở đây tôi cần giải thích thêm, đó là khi Phaolô nói về tình yêu của Chúa thì không nói rằng đây là tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Ông không nói rằng chúng ta sẽ cùng với các thánh đồ, hiệp lại cùng với các thánh đồ để cùng nhau yêu Chúa hơn, đáp ứng với Chúa nhiều hơn. Không, đó không phải là sự suy nghĩ của sứ đồ Phaolô. Ông đang nói về tình yêu của Chúa, tình yêu của Đấng Christ là đấng ngự trị trong lòng của chúng ta. Và khi sự chủ trị, cai trị của Chúa trong đời sống càng thành toàn bao nhiêu, càng rõ ràng bao nhiêu, thì sẽ kết quả trong sự yêu thương bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta bấy nhiêu. Nghĩa là sự tể trị của Chúa sẽ kết quả trong sự tuôn chảy của tình yêu của Chúa đối với chúng ta, và trong chúng ta và qua chúng ta. Ở đây điều lạ là sứ đồ Phaolô không phải cầu nguyện để chúng ta yêu Chúa hơn, đó sẽ là kết quả, nhưng đó không phải là điều kiện. Chỗ căn bản mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện là để anh em khi đang sống trong tình yêu của Chúa được đâm rễ vững nền, thì có thể được ban cho quyền năng để hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của tình yêu Chúa ban cho là thế nào, và có thể nắm chắc tình yêu đó và bước vào chỗ hiểu biết tình yêu sâu nhiệm này là tình yêu vượt quá mọi sự thông biết, suy tưởng. Cho nên điểm khác biệt mà tôi muốn nhấn mạnh đó là sứ đồ Phaolô không cầu nguyện rằng chúng ta sẽ yêu Chúa hơn, nhưng là chúng ta sẽ thông hiểu tình yêu của Chúa cho chúng ta nhiều hơn, rõ ràng hơn, tận tường hơn, trong kinh nghiệm sống của mình chắc chắn hơn. Và khi chúng ta đối diện với lời cầu nguyện này từ Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô thì chúng ta đối diện với một sự giả định rất là rõ ràng, một sự giả định căn bản, một sự đo lường căn bản, đó là sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng là con cái của Chúa, là những người thuộc về Chúa. Chúng ta không thấu hiểu tình yêu của Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không hiểu rõ đúng mức, đúng cách tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta. Trong kinh nghiệm theo Chúa, chúng ta thường khi hiểu biết và kinh nghiệm rất cạn cợt tình yêu của Chúa đang muốn đong đầy cách sâu nhiệm cho mỗi chúng ta. Nghĩa là sứ đồ Phaolô giả định chắc chắn rằng người tin Chúa, các tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô cũng như tất cả con dân Chúa đối diện một sự thiếu sót trầm trọng. Đó là họ không đáp ứng đúng mức, không quý trọng đúng mức, không nặng nợ đúng mức với tình yêu mà họ đã nhận được từ nơi Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô cầu nguyện rằng quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc để người tín đồ có thể đáp ứng đúng mức, quý trọng đúng mức, nặng nợ đúng mức với tình yêu của Chúa. Và mỗi chúng ta phải đối diện với lời tuyên bố của Kinh Thánh và sự đòi hỏi của Đức Thánh Linh qua giả định này như là một sự khuyến cáo nghiêm trọng. chúng ta sống trong tình yêu Chúa, đối diện với tình yêu Chúa, nói về tình yêu Chúa, nhưng thực sự không kinh nghiệm đủ, không đáp ứng đủ, không trân quý đủ, không nhận đầy trọn tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta trong ân sủng Chúa. Và nếu chúng ta đo lường chính mình thì thật là rõ ràng, chúng ta không hiểu rõ và không để thì giờ để hiểu rõ, và cũng không dấn thân để hiểu rõ sự lớn lạ của tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Và nếu có một sự thiếu sót trầm trọng thì chính là sự thiếu sót này. Bởi vì để bên cạnh một sự ban cho mầu nhiệm lạ lùng đời đời cao trọng quý báu vô cùng vô hạn là tình yêu của Chúa đối với chúng ta, và đo lường thái độ và sự đáp ứng của chúng ta với tình yêu đó, thì lỗ hổng đó như là một vực sâu không đáy. Chúng ta không hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của tình yêu Chúa là thế nào. Và Chúa phải làm công việc đời đời của Chúa để đem chúng ta vào chỗ sâu nhiệm, quyền năng, sống động của tình yêu Chúa. Và để cho chúng ta có thể kinh nghiệm chiều hướng này, sự sâu động này, thì sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng đây phải là công việc của Đức Thánh Linh, bày tỏ ra và nối kết với con người bề trong của chúng ta, tái tạo, thay đổi con người bề trong của chúng ta, thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm tình yêu của Chúa đậm sâu như đáng phải có. Và càng ngày càng mạnh mẽ hơn, càng ngày càng đậm sâu hơn, càng ngày càng khuấy động hơn, càng ngày càng rõ ràng hơn. Và điều quan trọng cần phải nhắc lại, đó là Đức Thánh Linh làm công việc này trong sự hiệp với, thông công với các thánh đồ. Chúa không làm công việc này cách riêng rẽ, cách đơn phương cá nhân, nhưng Chúa làm công việc này trong cộng đồng dân Chúa, và kết quả là mỗi cá nhân được thay đổi khi con người bề trong được nối kết với quyền năng Đức Thánh Linh và được nối kết với nhau trong sự thông công của hội thánh. Như vậy, sự khám phá của ân điển Chúa và chiều sâu của tình yêu Chúa thì ra từ quyền năng của Đức Thánh Linh, nhưng môi trường là sự nối kết trong hội thánh. Và tiêu điểm móc nối là con người bề trong đối với Chúa và con người bề trong đối với nhau. Sứ đồ Führer nói về sự khám phá tình yêu sâu nhiệm của Chúa không phải chỉ trong sự hiểu biết mà thôi, nhưng trong thực nghiệm cá nhân, trong sự vui mừng không xiết kể. Ông nói trong Führer thứ nhất đoạn 1 câu 8, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến, dầu bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể. Sự khám phá, sự đáp ứng với tình yêu Chúa là lòng yêu mến Chúa thâm sâu với một sự vui mừng, đức tin tới mức độ không xiết kể, tới một chiều sâu không đo lường được. Và chúng ta nói một tình yêu không đo lường được là như thế nào? Làm sao để chúng ta có thể diễn đạt tình yêu đó? Thì sứ đồ Phaolô trả lời rằng tình yêu đó bày tỏ ra trong lẽ sống, trong sự sống của mình. Ông nói rằng tất cả sự sống của ông, tất cả những gì đeo đuổi của ông là vì một lý do, đó là để đáp ứng lại tình yêu của Chúa đã được ban cho dư dật trong Chúa Giê-xu. Trong Galati đoạn 2 câu 20, sứ đồ Phaolô nói, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Phaolô nói rằng vì Chúa là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi, cho nên sự hiểu biết đó chi phối tôi cách mạnh mẽ, cách quyền năng, cách sâu đậm, đến nỗi tôi không còn lý do nào khác để sống, trừ ra sống để đáp ứng lại tình yêu đó. Tôi không vì tôi mà sống nữa, nhưng sống bởi đức tin nơi đấng đã yêu tôi và đã chết cho tôi. Đó là sự đáp ứng phải lẽ. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời vận hành trong đời sống để đem chúng ta đến sự đáp ứng đó. Và chỉ trong sự đáp ứng đó, quyền năng Đức Chúa Trời qua Thánh Linh Ngài mới bày tỏ ra trong chúng ta và qua chúng ta. Phaolô dùng một chữ rất là xúc tích để diễn đạt kinh nghiệm hiểu biết tình yêu của Chúa. Ông dùng chữ hiểu thấu. Trong nguyên bản chữ này có nghĩa là đến gần và nắm chặt lấy. Nắm khư khư, nắm chặt, không thả ra. Nói về trí óc có nghĩa là hiểu thấu và nhớ và giữ trong đầu, suy nghĩ và không bao giờ quên, hiểu sâu đậm, hiểu tận tường. Và khi nối kết với xúc cảm của tấm lòng và quyết định của cuộc đời, thì nói về một thứ tự ưu tiên trên hết, một sự trân quý cao trọng rõ ràng, một hoài bão sống động nắm lấy, chủ động, điều khiển, như một người khám phá một kho tàng và nắm lấy, giữ lấy, không bao giờ muốn thả ra. Sứ đồ Phaolô hàm ý rằng chúng ta đeo đuổi rất nhiều điều trong đời sống, chụp lấy nhiều cơ hội để tăng tiến trong đời sống, bám lấy rất nhiều ước mơ. Nhưng ở đây ông đưa ra một nhu cầu thâm sâu và một câu hỏi quan trọng. Chúng ta có chụp lấy mọi cơ hội để hiểu biết tình yêu Chúa, bám víu lấy lẽ thật dạy dỗ trong sự yêu mến Chúa, có đến gần nắm khư khư giữ lấy mọi cơ hội để có thể đi vào chiều sâu của sự hiểu biết ân sủng Chúa và tình yêu đời đời của Ngài trong Chúa Giê-xu. Và bây giờ sứ đồ Phaolô viết tiếp câu số 19. Sau khi quyền năng của Đức Thánh Linh đụng đến người bề trong, làm việc với người bề trong, tái tạo người bề trong, để quyền tể trị của Chúa Thánh Giê-xu trong lòng được trở thành tuyệt đối và sự liên hệ với các thánh đồ được rõ ràng, dẫn đến kết quả của sự đâm rễ vững nền trong sự yêu thương và trong sự thông công với các thánh đồ trong hội thánh có thể hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của tình yêu của Chúa là thế nào. Thì bây giờ ông nói tiếp, để được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Phaolô viết một điều dường như là mâu thuẫn ở đây, đó là chúng ta có thể đi đến chỗ biết tình yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là kinh nghiệm hiểu biết tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải là sự hiểu biết bình thường của con người, không ra từ đầu óc của con người hay kinh nghiệm của con người, bởi vì sự yêu thương này ra từ một nguồn cội siêu nhiên, cao trọng vượt bậc, vượt hơn tất cả mọi sự con người có thể nối kết được trong bản chất của mình. Nghĩa là chúng ta sẽ kinh nghiệm một tình yêu từ nơi Chúa bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta, mà không phải tình yêu ra từ bản chất của chúng ta là con người, nhưng ra từ bản chất mới, đời sống mới, từ nơi Chúa được cấu tạo, tái sanh trong chúng ta bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Đây là một tình yêu thương thiêng liêng, tình yêu thương siêu nhiên, tình yêu thương đến từ nơi Chúa và từ nơi Chúa mà thôi. Vì thế khi Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phải yêu thương nhau, phải yêu người lân cận như mình, phải yêu kẻ thù, thì Kinh Thánh giả định rằng chúng ta có khả năng để yêu thương theo tiêu chuẩn đó, bởi vì khả năng yêu thương theo tiêu chuẩn đó đã được ban cho chúng ta qua quyền năng của Đức Thánh Linh, làm việc cách sâu đậm trong người bề trong, nối kết với bản chất yêu thương từ nơi chính Chúa. Và như Phaolô nói, vì tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi, cho nên chúng ta có thể yêu thương không phải vì chúng ta có lòng yêu thương, nhưng bởi vì tình yêu thương của Đấng Christ bày tỏ ra trong chúng ta, sống trong chúng ta, tuôn chảy trong chúng ta, qua chúng ta. Đây là một tình yêu sống động mà thế gian không thể hiểu được và cũng không nhận được và cũng không kinh nghiệm được, bởi vì thế gian không biết Chúa và không nối kết với sự sống trong Ngài. Tình yêu thương trong thế gian là sự nối kết giữa hai cá nhân, giữa con người với nhau, và là một tình yêu tạm bợ, vì bản chất của con người là tạm bợ, chỉ có thể kinh nghiệm trong thế gian này mà thôi. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là tình yêu đời đời từ nơi Chúa, cho nên vượt quá mọi sự thông biết của chúng ta, và là một tình yêu tồn tại đến đời đời. Tình yêu trong thế gian tồn tại cho đến khi gặp sự chối từ, chống nghịch. Tình yêu từ nơi Chúa sẽ tồn tại dầu có bị chối từ hay chống nghịch. Tình yêu trong thế gian là sự đáp ứng với những gì mình có thể nhận được. Tình yêu của Chúa là sự ban cho dồi dào, không tùy thuộc trên sự đáp ứng nhận được từ đối tượng của tình yêu. Cho nên sống động trong tình yêu của ân điển Chúa là sống động trong một nguyên tắc sống vượt quá sự hiểu biết của con người, không ra từ sự cố gắng của con người, nhưng là sự bày tỏ của quyền năng Thánh Linh sống động trong bản chất mới từ nơi Chúa. Roma đoạn 8 từ câu 8 tới câu số 11 giải thích: "Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng ấy làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống." Vì thế, sứ đồ Phaolô nói, sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, dẫn đến sự thành toàn của công việc Chúa trong đời sống của người thuộc về Ngài. Đó là hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Một lần nữa, đây là công việc tuyệt vời của Đức Thánh Linh vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Làm thế nào để con người chúng ta có thể được đầy dẫy mọi sự của Đức Chúa Trời và đầy dẫy cách dư dật mọi sự của Đức Chúa Trời? Chúng ta sẽ phải để thì giờ để suy nghiệm thêm ý nghĩa mầu nhiệm của câu này: hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Nhưng ngay trong khi suy niệm, và dầu chưa hiểu thấu tất cả bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của ân điển Chúa và tình yêu thương trong Chúa là như thế nào, chúng ta cảm nhận rất sâu xa rằng đây là lẽ thật làm cho đầu gối của chúng ta quỳ xuống, tâm lòng của chúng ta phủ phục kính cẩn trước ngôi Đức Chúa Trời với tất cả suy tôn, khấn bái, biết ơn.
Tôi không thể biết vì sao Đấng Thiên Bình thờ phượng lại nặng tình yêu đối với con người đáng thương. Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng, dường người chân đến cứu chiến lúc đang vất vờ. Điều tôi biết cho cứu Chúa sinh ra làm con người, dùng chuông chiến Bethlehem như căn nhà mình. rồi Ngài lặng xó. Ở Nazareth sống lao động, và như thế cứu Chúa của nhân loại hạ sinh. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu, dùng yêu thương tô điểm qua đất đầy đớn đau, chịu hình thập giá lòng Ngài vỡ tan cho muôn người, đầu Ngài đau đớn mạo gai buốt đâm thấu tim. Đều tôi biết cho Chúa chưa cho nguyên lòng vỡ dạn, Ngài mang gian ác xua tan lơ âu sợ tê, mọi lòng cùng khốn Chúa cất đi mọi gánh nặng nề, và như thế cứu Chúa của nhân loại hiện thân. Làm sao khắp nơi tôn thờ Ngài, bạo cuồng phong ba cuối vâng dấu hiệu Chúa ban, hoặc ai sẽ biết nguồn hoan hỷ gieo ca vô tận, và tình yêu mới cháy lên trong tâm khảm ta. Điều tôi biết cho cùng chung hân hoan cùng đón mừng, hằng muôn tiếng hát tung hô hát ca chung dòng, bầu trời cùng đất hoan ca đáp lời với thiên đàng, tận cùng chính cứu Chúa của nhân loại là vua.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Với thiên đàng tận cùng chính cứu Chúa của nhân loại.